Luật sư Cù Huy Hà Vũ ở Hà Nội có nhận xét sau đây về chuyện IDS tuyên bố ngừng hoạt động.
Quan điểm của tôi là lẽ ra IDS không nên tự giải thể, bởi vì nếu IDS tự giải thể thì phía nhà nước vỗ tay, tức là họ mới giữ ra một đòn như ngày trước đấy. Người ta khi mà trung thần ấy, nói mà vua không nghe thì vua cho chết bằng cách ban cho một thanh đoản kiếm này, một cái giải lụa này, một cái lọ thuốc độc. Thế thì cái người mà gọi là ngu trung đấy, gọi là trung với vua, thì thôi nếu vua ban cho chết thì phải chết. Thành ra là cái cách IDS tôi cũng thấy nó có mang máng của một cái ngu trung của thời phong kiến, tức là khi thấy cái người cầm quyền bắt phải chết thì chẳng thà mình tự vẫn trước. Thì cái chuyện đấy là tiêu cực trong một cái xã hội hiện nay. Huống chi Việt Nam không cô đơn trong một cái thế giới hiện nay. Ngoài cái chủ trương là muốn làm bạn với nhân dân các nước, thì Việt Nam cũng là một cái tâm điểm của rất nhiều sự chú ý của các nước đối với Việt Nam. Vậy thì Việt Nam còn rất nhiều bạn bè, những người trí thức Việt Nam rất nhiều bạn bè, rất nhiều sự ủng hộ, không chỉ ở trong nước, đồng nghiệp, mà còn ở khắp nơi trên thế giới. Thì tôi cho rằng cái việc mà IDS tự giải thể là một hành vi tự vẫn, và khi đấy là hành vi tiêu cực. Mà lẽ ra theo tôi là khi mình có lý tưởng vì khoa học, mình có lý tưởng vì cái sự phát triển xã hội, khi mình có lý tưởng muốn cải biến xã hội ngày càng phù hợp, vừa cả lợi ích quốc gia lẫn lợi ích của công dân, cũng như hội nhập sâu hơn vào thế giới, thì IDS với những cái vị mà cũng có những cái thâm niên nghiên cứu ít nhiều được công nhận ở trong xã hội Việt Nam, lẽ ra phải là cái tấm gương, lẽ ra là phải là cái tiếp tục tấn công vào cái cơ chế cũ để mà không những tồn tại mà lại còn tạo điều kiện cho những thế hệ sau nữa. Chứ còn bây giờ IDS tự vận như thế này thì chính nó gây ra không những tiêu cực đối với bản thân IDS mà lại tiêu cực đối với một số những cái kẻ sĩ, đối với cái, một số những cái trí thức của lớp sau. Họ bảo thế thì đến những các vị mà đã cũng có đã có đóng góp, có kinh nghiệm mà còn phải tự vẫn trong ngoặc kép như vậy, thì đến lượt chúng ta cũng không làm gì được hơn được ở đâu. Tốt nhất là không có phản biện nữa. Thì tôi cho rằng cái việc đó có lẽ là về mặt gọi là đạo đức thì tôi khâm phục, nhưng về cái hiệu quả hay tác động xã hội thì tôi cho việc tự giải thể của IDS là tiêu cực.
Luật sư Cù Huy Hà Vũ nói rằng lẽ ra IDS nên phản ứng theo cách khác.
Mà quan điểm của tôi là sau khi cái quyết định 97 của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có hiệu lực từ ngày 15 tháng 9 thì IDS tiếp tục đề nghị cái cơ quan có thẩm quyền cấp phép lại đăng ký lại cho IDS để xem cái cơ quan kia làm gì. Đấy, nếu cái cơ quan có thẩm quyền đó từ rồi không cấp phép lại, hay nói cách khác là khai tử cho IDS, thì cái hành vi khai tử đó nó thuộc về nhà nước, chứ cái chết đó nó lại chứ không phải như hiện nay là nó lại thuộc về IDS. Đấy, thành ra là tôi cho rằng là IDS vội vã, nhưng tôi cũng thông cảm phần là vì có thể nói là tuyệt đại đa số các vị trong 16 vị trong cái hội đồng của cái viện IDS ấy, thì các vị cũng nhiều tuổi rồi, thì thành ra có lẽ là trong cái não trạng của các vị nó vẫn còn cái đọng của cái chất sĩ phu của ngày xưa, của thời phong kiến nhiều, mà thiếu đi cái sự tỉnh táo và thiếu đi cái sự quyết liệt của cái tuổi trẻ hơn đó. Thành ra là tôi có thể khâm phục cái sự dũng cảm của các vị tự giải thể, nhưng đồng thời tôi cũng chê trách các vị đã quá vội vàng. Mà trong thực tế mọi điều đều có thể thay đổi được. Sau khi có quyết định 97 thì Viện IDS vẫn có quyền đề nghị đăng ký lại, và nếu không chấp nhận, Viện IDS cùng với các trí thức khác và kết hợp với giới luật gia đấu tranh để làm thế nào thì mô hình nghiên cứu phát triển như IDS không những tồn tại mà ngày càng được nhân rộng.
Tại Hoa Kỳ, giáo sư luật khoa Tạ Văn Tài nói rằng trí thức trong nước đóng góp ý kiến cho nhà nước mà còn bị cất vào ngăn kéo, thì ý kiến của trí thức hải ngoại như ông cũng không chắc gì được nghe. Nhưng vì sống ở Mỹ dễ nói hơn, và cũng để đáp lời kêu gọi của một người bạn là tiến sĩ Lê Đăng Doanh, thành viên của IDS, ông cũng muốn có đôi lời.
Tôi hoàn toàn đồng ý với việc nghiên cứu phát triển về những lập luận của họ, và tôi cũng bất đồng ý kiến với những lập luận của Bộ Tư pháp. Ở các nước dân chủ, khi một cái luật khoa học công nghệ như vậy hoặc là cái quyết định 97 như vậy trái với những cái điều của hiến pháp mà Viện Nghiên cứu Phát triển đã nêu ra, thì cái luật khoa học công nghệ đó và quyết định 97 đó có thể bị kiện xin hủy bỏ trước tòa án tối cao hay là tòa án hiến pháp của các nước dân chủ, tức là bỏ luôn cái luật này coi như là vi hiến. Trí thức hải ngoại nghe những chuyện phi lý như thế này đấy, thì họ có thể tự hỏi là một khi mà những cái nội lực trí thức ở trong nước mà còn bị khó khăn như vậy, thì ngoại lực của trí thức hải ngoại có nên ngán ngẩm hay không? Có nên về mà giúp đỡ gì trong cái môi trường như vậy không? Nhất là khi họ cũng chả có cái ý muốn gì mà gọi là tìm địa vị, tranh bá đổ vương gì ở trong nước. Vậy thì sự kêu gọi sự hợp tác của chất xám ở hải ngoại, của nhà đầu tư Việt Nam ở hải ngoại sẽ gặp khó khăn sau cái quyết định này. Nhưng mà vẫn có một niềm hy vọng. Tôi nghe ông Lê Đăng Doanh nói rằng đây là hiện này là một thứ con nuôi do ông Võ Văn Kiệt cố gắng mà lập nên để mà khuyến khích sinh hoạt của các trí thức. Và có lẽ ông Lê Đăng Doanh có nói là có lẽ vào một thời điểm thuận lợi hơn sẽ có thể lập lại được. Đấy là cái nguyện hy vọng mà tôi nghĩ là trong tương lai có thể xảy ra.